cung thỉnh đại chúng đặt tay lên Phật tổ quý vị.
Nam mô Phật.
Hôm nay kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái bộ kinh, tức là kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần chánh văn, ở đây Đức Phật dạy nói về cái tính của Bát Nhã, lại như nước hay tẩy rửa bụi đất đều được sạch sẽ. Đại Bồ Tát thông đạt Bát Nhã Ba La Mật, lì các phiền não liền được thanh tịnh. Vì sao? Vì tự tính thanh tịnh, xa lì các hoặc. Tức là ở đây là chúng ta học qua cái phần cái thể của Bát Nhã. Thì đây đại chúng biết rồi, cái thể của Bát Nhã các vị cổ đức ví như là một cái đống lửa lớn, mà tất cả những cái thứ rác rưởi, những cái thứ nhơ bẩn mà khi mà gặp lửa thì đốt sạch hết. Cũng vậy, các phiền não, các lậu hoặc, một khi mà chúng ta phát huy được trí huệ Bát Nhã, chiếu kiến tận cùng của các pháp, thì chúng ta không còn bị phiền não, bị những cái sự cấu nhiễm nó làm cho mình phiền trong cuộc sống dưới đời thường này. Nhưng mà ở đây mà muốn tu đạt đến cái chỗ đó thì không phải là chuyện đơn thuần, cho nên chúng ta học qua từng bước. Đại chúng thấy là khi Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, Ngài thấy mình thì lớn tuổi, cho nên một hôm Ngài họp hết tất cả đại chúng, tức là truyền trao tổ vị, tức là tổ thứ sáu. Nhưng mà trước khi mà truyền trao tổ vị, Ngài kêu các đệ tử mỗi người làm một bài kệ. Nhưng mà khi làm một bài kệ đó, không được đem cái tâm suy nghĩ dụng công mà làm, cho nên tất cả đại chúng đều nhường hết cho Ngài Thần Tú. Bởi vì Ngài Thần Tú là trong chúng, là giáo thọ tâm chăm chúng, cho nên nghĩ rằng mai này khi Ngũ Tổ mà tịch đó, thì y chỉ nơi Ngài giáo thọ Thần Tú là đủ. Cho nên Ngài Thần Tú bất đắc dĩ phải làm bài kệ. Thì đây bản kinh Pháp Bảo Đàn là bản kinh ruột, phải nói là ruột nhất của thiền tâm. Thì như vậy quý Phật tử đây là người tu thiền, có ai thuộc bài kệ của Lục Tổ không? Ai thuộc? Vừa rồi tôi xuống Cà Mau tôi giảng, có một cái cô huynh phó cô đứng lên đó, cô đọc cái bài mười hội của Sơ Tổ Trúc Lâm, từ hội thứ nhất đến hội thứ mười cô thuộc hết luôn. Cư sĩ nhiều lúc còn thuộc á, cho nên á là huống gì nữa là những người xuất gia. Cho nên qua cái phần này là chúng ta phải về mình nhớ, mình tụng đọc những cái bài kệ, để khi mà chúng ta gặp chuyện cái mình nhớ lại cái bài kệ đó để nhắc nhở mình, đúng không? Cho nên cái bài kệ Thần Tú ở đây mai thuộc không? Ngài làm sao? Thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi, chớ để dính bụi dơ. Thì khi mà làm bài kệ đó xong rồi, Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn nói một câu: nếu ai thuộc lòng cái bài kệ đó, đem áp dụng trong cuộc sống thì khỏi rớt xuống ba đường khổ, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tuy rằng cái bài kệ đó chưa thấy tánh, chưa liễu thoát sanh tử, nhưng mà đem áp dụng trong cuộc sống giữa đời thường này, tinh thần đó gọi là tinh thần gì? Tức là tiệm tu. Thì như vậy quý Phật tử thấy được rằng mình hàng ngày á, chúng ta khi mà mắt tiếp xúc với sắc trần, tai mình tiếp xúc với thanh trần, cái gì thích á thì mình cho vào, cái gì không thích á thì mình nổi lên những cái cơn sân hận, cơn bực tức. Thì như vậy khi mà chúng ta thích á thì chúng ta khởi lên một cái tâm tham, thì mình dính bụi trần chưa? Mà hàng ngày chúng ta nghiệm lại á, sáu căn tiếp xúc với sáu trần, không những nó bị ô nhiễm mà nó còn dính mắc rất là nhiều. Cho nên đây nói là như nước hay tẩy rửa bụi đất. Bụi đất ở đây là nó bám mình không những ở kiếp hiện tại mà còn ở kiếp quá khứ nữa. Cho nên trong cuộc sống giữa đời thường này, mỗi con người chúng ta đều mong muốn mình làm cái việc gì cũng được hanh thông, mình làm cái gì cũng được may mắn. Nhưng mà nghiệm lại trong cuộc sống giữa đời thường này, có cái gì thuận với mình không? Cũng có cái thuận, cũng có cái nghịch. Vì trong đời quá khứ chúng ta đã từng gieo những hạt bụi này cũng rất là nhiều, đúng không? Thì ngày hôm nay chúng ta nhờ tu tập về pháp Bát Nhã, cho nên ban đầu chúng ta làm gì? Quăng tự Bát Nhã, kế là quán chiếu Bát Nhã, tụng quăng tự Bát Nhã để chúng ta nhớ, rồi kế là chúng ta quán chiếu hàng ngày trong cuộc sống giữa đời thường này, quán chiếu về thân, quán chiếu về tâm. Khi mà chúng ta quán chiếu như thế thì chúng ta bớt phiền não, bớt khổ đau trong cuộc sống đó. Cho nên qua cái phần này là ở đây Đức Phật dạy là giống như nước, tức là cái dụng của Bát Nhã hay rửa sạch bụi nhơ. Trong 18 vị A-la-hán có một vị La-hán, tức là La-hán Quá Giang, một ngày khi chưa chứng quả vị A-la-hán, một ngày ngày tắm một lần 5-6 lần. Một hôm Đức Thế Tôn vỡ như thế này, ông dùng nước chỉ là tắm thân mà ông không dùng nước để tắm về cái tâm của ông. Tâm của ông bị ô nhiễm, bị cấu nhiễm mà ông không có hiểu rõ, toàn là tánh thân. Khi nhận được cái yếu chỉ, cái pháp thiền của Đức Thế Tôn chỉ dạy, cái ngày lui vào lường ngày tu thì đúng 3 tháng thì ngày chứng quả vị A-la-hán. Thì từ đó về sau ngài không còn tắm nhiều lần nữa, tức là một ngày chỉ tắm lần thôi. Thì qua cái phần này, tinh thần của nhà Phật là chủ yếu tức là tu tận gốc. Tu gì? Tức là tu tâm. Thì trở lại về cái phần mà chúng ta thấy được rằng trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta tiếp xúc trần cảnh, tiếp xúc vạn pháp, mà nếu mà chúng ta không có hàng rào ngăn chặn, không có sự tu tập, thì chúng ta dính bụi dơ rất là nhiều, đúng vậy không? Bây giờ đại chúng về, mình nghiệm lại, chiều nay quý Phật tử ra ngoài chợ, mình mua 2 thứ đậu, 1 ký đậu trắng, 1 ký đậu đen. Trong suốt một ngày mà chúng ta theo dõi về niệm, không có những niệm tham sân si về thân, về miệng, về ý, trong suốt một ngày như thế, thì mình lấy một hộp đậu trắng mình bỏ trong cái tô thứ nhất. Mà hôm nào mà chúng ta khởi niệm xấu ác, thân chúng ta làm những cái việc không có tốt, miệng chúng ta nói những lời không có tốt, thì mình đem một hộp đậu đang mình bỏ, thì đúng một tháng mình đem ra thì mình coi cái nào nhiều hơn, coi nào nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng ban đầu thì chắc chắn rằng cái hộp đậu đen nó nhiều hơn, đúng không? Mà tu như mình như thế gì đó, không phải đợi quý Phật tử sám hối mới tu, không phải đợi mình ngồi thiền mới tu, mà tu trong mỗi hành động. Tức là mình quét nhà cũng tu, mình nấu cơm cũng tu, mình đi chợ cũng tu. Tất cả mỗi hành động mình đều tu hết. Mà mỗi hành động mình tu hết như thế, thì khi mà chúng ta từ bỏ cuộc đời này, từ bỏ thân phận của kiếp người, chúng ta đi rất là nhẹ nhàng. Sở dĩ mình thấy chư Phật từ chư Phật chư Tổ vậy rất là hay. Để tôi nói sơ về cái việc mà niệm Phật thôi, mà tại sao đến cái chỗ mà rốt ráo mà cái ngày bắt mình phải buông cái câu niệm Phật, trở về cái quán chiếu về cái công hạnh của Đức Phật A Di Đà, kế là quán về cái pháp thân của Đức Phật A Di Đà, chứ không cho mình niệm nữa. Ngày xưa tôi thắc mắc cái chỗ đó rất là nhiều, nhưng mà khi mà tôi đi khai thị rồi tôi mới giật mình, có những người họ vẫn còn thở, mắt họ còn nhìn, mà kêu họ niệm niệm được. Bởi vì sao? Bởi vì đầu tiên nhất là cái phần lưỡi, tức là chưa chết đâu, mà còn hoặc là 3-4 ngày nó mới chết đi, thì cái việc đầu tiên nhất là cái lưỡi nó thục vào nói được, kêu niệm niệm được, thì ngay trong giờ phút đó phải làm gì? Tức là phải dùng cái pháp gọi là quán chiếu. Thì như vậy mình là cái người tu thiền, thì hàng ngày chúng ta quán chiếu quen rồi, thì đến đó là chúng ta quán chiếu rất là dễ. Cũng giống như một người hàng ngày thường chạy bộ, nhưng mà đến cái cuộc thi rồi á, thì người đó chạy rất là nhanh, đúng không? Người đó hàng ngày tập luyện về cái môn võ thuật này, khi mà lên sàn đấu thì người đó tự nhiên có gì? Nhanh nhẹn, đúng không? Họ tung ra những cái đòn hàng ngày họ tập. Thì cũng vậy, hàng ngày chúng ta ngồi thiền, hoặc là chúng ta đi đứng nằm ngồi, đều quán chiếu những cái vọng tình, những cái vọng niệm đó. Đó gọi là chúng ta thực tập hàng ngày, phải không? Tu, mình tu cũng giống như là mình ăn, mình tu cũng giống như một người đứa nhỏ khi sanh ra nó chưa biết đi, chưa biết đứng, chưa biết ngồi, thì ai tập nó? Tức là người mẹ tập nó. Mình ở đây cũng có người mẹ, mẹ mình chính là tự thể của Bát Nhã, thấy không? Đó, trên cái phần này có một câu chuyện tôi hay thường kể đó, là ở Tây Tạng có một vị đại sư, người ta thường gọi ngài là Đại sư Ben. Một hôm có một bà thí chủ mời ngài đến để cúng dường một bữa ngọ chay, mà chư tăng cũng rất là đông. Vì ngài có đạo hạnh cho nên cái bà thí chủ này rất quý mến ngài, mới mời ngài đi đến các kho. Bởi vì bà là một chủ thương hiệu kho, là làm trà đó, trà xanh đó, cho nên khi mà bà đi trước cái ngài đi sau, thì đi qua một cái bao trà, mùi trà bốc lên, cái ngài khởi cái lòng tham lên. Khi khởi cái lòng tham lên, cái ngài nghĩ thôi bây giờ mình bốc một nắm trà, rồi sẵn cái áo lớn vậy nè, rồi bỏ trong đó ai thấy. Mà khi ngài thò cái tay bốc một nắm trà, bỗng nhiên ngài la lên: "Ăn chớm, ăn chớm!" Thì bà chủ bà giật mình, nó quay lại: "Ăn chớm đâu, ăn chớm đâu?" Thì ngài chỉ: "Đây, ăn chớm đây." Tu viện nhanh không? Một niệm vừa giấy khởi, chuẩn bị nó hình thành, chuẩn bị nó tác động về miệng, chuẩn bị nó tác động về thân, mình làm chủ được liền. Làm chủ được như thế thì bảo đảm khi quý Phật tử chết đi, làm chủ sanh tử rất là nhanh. Cho nên có những vị đạo sư họ chia sẻ, khi mà cái thân này nha còn sống thì nghe pháp có khi là 100 lần, 200 lần, 300 lần cũng giống như khúc gỗ không có chuyển hóa được. Nhưng mà khi mà chết đi rồi, bỏ cái thân ngũ uẩn rồi, được gặp hiện hữu tri thức khai thị, chỉ cần nói một câu nhỏ thôi, họ nghe tức khắc họ giải thoát. Tại sao? Bởi vì hàng ngày họ đã thực tập về phương pháp này. Nhưng mà sở dĩ mà họ không chuyển hóa được cái nghiệp lực, bởi vì còn cái thân ngũ uẩn nó ràng buộc chút xíu. Mà bỏ cái thân ngũ uẩn này giống như bỏ một cái gánh nặng trên đường đi, bỏ một cái khối đá xuống. Thì khi mà bỏ cái khối đá xuống rồi, thực tập quán chiếu hàng ngày, cho nên được hiện hữu tri thức nhắc nhở, khai thị cái nhớ. Cho nên mình nghe pháp, mình ngồi thiền, hoặc là chúng ta niệm Phật, hoặc là chúng ta trì chú, nó không uổng cái đời tu của chúng ta. Đó là tinh thần của tiện tu, phải không? Còn tinh thần đốn ngộ, đốn ngộ không phải là người đó đốn ngộ gì hết á, pháp, không có tiệm mà cũng không có đốn, mà do đời quá khứ họ quân tập. Chẳng hạn như đời quá khứ chúng ta quân tập mới cái la gì lá, đúng không, cành lá mà chưa có chỗ qua thì làm gì có quả. Còn các bậc mà thượng căn đời trước các ngài chỗ qua rồi, bây giờ gặp một cái nhân, một cái duyên nào đó kích thích trực giác, các ngài phát minh tâm địa, quả nó chỗ ra, đó gọi là đốn ngộ, đúng không? Cho nên mình thấy ngài Linh Vân ở dưới tổ Quy Sơn 30 năm mà không có ngộ đạo gì hết. Mà trong suốt 30 năm đó đâu phải ngày ăn ngày ngủ giống như mình, đúng không? Trong suốt 30 năm đó ngài sám hối, ngài tụng kinh, ngài tổ thiền, ngài tạo các việc thiện pháp rất là nhiều. Cho nên một hôm mùa xuân đến, hoa đào bỗng nhiên nở rộ lên, cái ngày nhìn cái ngày đốn ngộ. Đốn ngộ sao? 30 năm qua tìm kiếm khắp, thấy không? 30 năm qua tìm cái chân lý không biết nằm ở đâu, nghe Phật dạy, nghe tổ dạy cũng biết, nhưng mà tìm kiếm mãi càng tìm càng mất, không có ra. Nhưng mà khi mà ngài tìm, ngài có dụng công không? Có dụng công. Khi chúng ta tổ thiền, chúng ta đang dụng công, đang vận hành cái sự dụng công đó. Cho nên trong suốt 30 năm qua ngài vẫn tu tập, ngài vẫn chuyển hóa, nhưng mà khi mà tâm mà nó được yên thì nghiệp nó tiêu. Mà nghiệp nó tiêu sao? Cái quả vị giác ngộ nó kế bên. Trên ngài làm bài kể đó, 30 năm qua tìm kiếm khắp, bao lần lá rụng rồi trơ cành. Tức là gì? Mùa thu lá nó rụng xuống trơ cành, rồi mùa xuân sao? Nó đâm chồi nảy lọc. Thì như vậy chúng ta thấy không? Tu tập thứ nhất là không phải đợi ngộ, thứ hai là gì? Hòa thượng Trúc Lâm nói một câu quý Phật tử nhớ không? Người tu thiền nếu mà mất hai cái tâm này thì chắc chắn là tu không được. Hai cái tâm gì? Thuộc không? Đó, một khi hỏi giờ bài không biết thuộc gì hết. Học xong là trả cho thầy tổ hết. Hai cái tâm gì? Hai cái tâm này mà không có thì coi như cái sự tu thiền mình bỏ. Một là kiên trì, hai là trường quyển. Hai cái tâm đó mà không có coi như không. Hoặc là ngài Chí Đạo Vô Nang, ngài nói là người tu thiền nếu không có ba cái điều kiện này coi như là tu thiền không có được, giống như là nấu cát mà muốn thành cơm. Tu gì? Một là gì? Thứ nhất là phải là tấn, tức là tấn căn, tức là tinh tấn, lướt đến, không sợ hãi một cái thứ gì đã cản trở. Mà trong kinh Di Giáo Đức Phật nói là cái người tu thiền, hay nói khác hơn là cái người tu Phật, giống như một dũng sĩ ra trận. Hoặc là gì? Hoặc á, là mình khiếp nhược quân thù, mình bỏ mình chạy. Cái ai mà khiếp nhược quân thù không? Tu cái mình gặp phiền não, tu cái mình gặp nghịch duyên, thôi chán bỏ, không tu, không ngồi thiền, không tụng kinh gì nữa hết, đó mình khiếp nhược, đó. Hoặc là gì? Hoặc là chết giữa trận tiền, hoặc là thối lui, hoặc là đắc thắng trở về. Rồi kế nữa, rồi Phật đưa ra những cái ví dụ giống như một cái khúc củi hay là một cái khúc gỗ nó trôi giữa dòng sông, hoặc á là người ta quớt lên, hoặc là nó tách bờ bên này, hoặc là bờ bên kia. Còn mà nếu mà không bị người ta quớt lên mà không tách bờ bên này bên kia thì chắc chắn rằng khúc gỗ này trôi về biển cả. Phật dạy Sa Môn Tu Đà cũng như thế. Tại sao mà Đức Phật nói bị người ta quớt lên? Khi mà bị quớt lên thì cái đời sống tu tập mình còn nữa, tức là chạy theo danh, chạy theo lợi, chạy theo cái sự cúng dường, của các thí chủ, hoặc là tắt bên này tắt bên kia là gì. Mình đang tu ngon lành thì tự nhiên mình nảy ra một cái ý định làm gì. Chẳng hạn như bây giờ tôi đang tu độ đại chúng ngon lành, cứ tôi còn cứ suy nghĩ thì thôi cái con đường này người ta đi đến cũng rất là đông, cái tôi mở ra một cái quán cơm chay, gọi là quán cơm chay từ thiện, tốt có trong hang tốt, nhưng mà sao nó mất đi cái bổn nguyện của mười phương chư Phật, nó mất đi cái bổn nguyện của lịch đại tổ sư. Bởi vì lịch đại tổ sư á là cái người xuất gia là phải hoằng dương chánh pháp, phổ độ chúng sinh, mà mình làm cái chuyện đó sao tắt bên này tắt bên kia mà không trôi về biển cả. Mà trôi về biển cả là gì? Thẳng một con đường chúng ta đi. Cho nên mình tu thiền mà mình nghe người ta nói thị phi phải quấy gì đó, hoặc là tu thiền biết bây giờ mới thành Phật, hoặc là tu thiền biết chết làm sao, mai này kia làm sao, mình cũng bình thản, đúng không? Cho nên á, Hòa Thượng Ngư Quân có một câu gọi là câu bất hủ: ta không sợ mưa sa bão táp, ta không sợ cát đá trùng trùng, vì trong tâm ta có Phật. Đúng không? Thì như vậy đại chúng thấy nè, tại sao mà thường thường tất cả những tôn giáo bạn hay là những người mà tu học gặp mình thường thường kêu bằng gì? Kêu bằng gì? Kêu là Phật tử. Chẳng hạn như Phật tử diệu thiện, Phật tử diệu ngộ, mà tại sao không kêu gì khác mà kêu Phật tử? Thì như vậy cái từ Phật tử là gì? Từ Phật tử là gì? Thường thường chúng ta dịch là Phật tử là con của ông Phật, đúng không? Tử là con, đúng không? Con của bậc giác ngộ, đúng gì không? Thì như vậy bên Trung Quốc có một vị tên là Khổng Tử, thì mình nhìn sao? Là con của ông Khổng hả? Ông tên Khổng Tử thì sao con Khổng? Chẳng hạn như là Khổng Tử nè, Trang Tử, Liệt Tử, Mạnh Tử, Lão Tử. Chẳng hạn mình nói là Mạnh Tử là con của ông Mạnh hả? Cũng đúng. Chẳng hạn như bây giờ mình nói là Trang Tử là con của ông Trang, đúng. Thì như vậy chúng ta dịch Khổng Tử là gì? Dịch cho sát chữ: Khổng Tử là ông Khổng, Trang Tử là ông Trang, Mạnh Tử là ông Mạnh. Thì Phật tử là gì? Phật tử mình dịch cho sát luôn á là ông Phật, phải không? Mà ông Phật này còn đang ở trong một cái vũng bùn nhơ nhớp, nhưng mà chúng ta tu tập như thế nào đó để chúng ta vươn lên, mà trong từ nhà Phật đó là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, đúng không? Gần cái cuộc đời này, gần cái thế gian này, nhưng mà chúng ta không có dính mắc, không có đắm nhiễm. Cho nên mình thấy trong cuộc đời này có những cái cộng nghiệp chung, nhưng mà có những cái biệt nghiệp riêng. Chẳng hạn như là đại chúng thấy là bây giờ ở Sài Gòn mình nóng cỡ bao nhiêu? Hạn như nóng là cỡ 37-38 độ, nhưng mà ở Hà Nội bây giờ ra đường là nóng tới 50 độ, ở trong nhà là nóng tới 41 độ. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng khi mà cái nóng như thế thì mình chắc chắn rằng mình dám đi Hà Nội nữa, vì cộng nghiệp chung mà. Nhưng mà khi mà tôi theo dõi cái thời tiết rồi đó, thì người ta nói khoảng chừng 5-6 ngày nữa thì cái nóng này nó hết. Bởi vì tôi là chuẩn bị 17 ra rồi đó, tôi giảng mà tôi nói thầy đừng có ra, thầy ra nóng lắm. Nhưng mà tôi nói là đến cái ngày thứ 17 là cái nóng mình đã dịu rồi. Thì như vậy trong cái cộng nghiệp đó nó có cái biệt nghiệp riêng, chứ không phải ai cũng chịu cái sức nóng đó hết, phải không? Cho nên có những chỗ cũng là người Việt Nam mà họ đâu có chịu nóng bức đó. Chẳng hạn như đâu, ở Đà Lạt, ở Sapa, ở Vĩnh Phúc, ở trên núi cao đâu có chịu nóng đó đâu, phải không? Hoặc là bây giờ mình có của cải chút ít tiền bạc, trời thì nóng mà mình cứ ngồi trong nhà mình ngồi thiền đi, mở máy lạnh lên cũng thấy nóng, phải vậy không? Đó, cho nên qua cái phần này tôi thấy là cái người tu, mình càng tu á là mình thấy không có uổng một cái kiếp người. À, cho nên mình cứ mạnh dạn, mình cứ tu tập, mình tiến bộ. À, cho nên những người mà có sức tu rồi thì tôi kiểm nghiệm lại, cái ngày ra đi họ rất là an ổn, cái ngày ra đi họ rất là thảnh thơi, họ buông được. À, cho nên tôi thường hay ví dụ đó, khi chúng ta sanh ra có mặt trong cuộc đời này, 100 đứa nhỏ mình nhìn là cái bàn tay nó đều nắm hết. Mà khi mà chúng ta từ bỏ cuộc đời này rồi, 100 người đều xè cái bàn tay ra hết. Đến thì chúng ta nắm đủ thứ cái hết, nhưng mà khi đi thì chúng ta nắm được gì hết mà đều buông xả. Thì như vậy tại sao chúng ta có một cái câu hỏi, tại sao mình không buông xả từ từ? Thấy không? Tuổi với quý vị cũng đâu còn nhỏ nữa đâu. Thấy không? Người nào cũng sao? Hả? Bây giờ mình nhìn lại cái tuổi đời mình sao ở đây nè. À, sưng đến, à, sưng đi, trăm hoa rụng, sưng đến, trăm hoa cười, việc đời cứ trôi mãi. Việc đời nó đứng chỗ không? À, hôm nay là như thế, mà ngày mai thì đã khác. Hôm nay là như thế, ngày mai mà đã khác. Nhưng mà cái cuộc sống của mình, kiếp phận của con người mình, nó đứng chỗ không? À, năm nay 18, sang năm 19, năm nay 70, sang năm 71. Cho nên thiền sư Mãn Giác nói làm sao? À, việc đời trôi đi mãi, nhưng mà trên đầu già đến rồi. À, trên đầu của mình á, là những cái điểm tóc bạc bắt đầu sao xuất hiện. Mà trong kinh A Hàm, Đức Phật nói là một cái vị thiên sứ gửi cho mình cái bức thư mà tóc bạc á, là không phải là bức thư thứ nhất, mà cái bức thư thứ hai. Bức thư thứ nhất là gì? Răng mình bị rụng. Đó. Bức thư thứ hai là tóc mình bạc. Bức thư thứ ba là gói mình trùng. Đó. Bức thư thứ bốn là lưng mình mỏi. Bức thư thứ năm nằm trên giường. À, năm bức thư, à, ông Diêm Vương là ông gửi từng bước. Mà trong kinh A Hàm, Đức Phật gọi là vị thiên sứ. Vị thiên sứ này đã từng tự gửi cho mình những bức thư. Cho nên á, vừa rồi tôi coi một cái tờ báo, là tôi thấy là những người tử tội, họ chờ cái thuốc độc họ tiêm họ chết á, mà thuốc thì không có. Cho nên khi mà họ ở trong tù, cuối cùng họ chịu hết nổi rồi, họ gào lên, họ nói là chích cho tôi nhanh đi, chích cho tôi nhanh đi. Bởi vì trong cái thời gian họ chờ đợi, những cái niệm sợ chết họ gặm nhắm. Nhưng mà họ không hiểu rằng tất cả mọi con người có mặt trong cuộc đời này, trên toàn thể thế giới này, ai cũng đều chờ đợi một cái mũi thuốc độc chích hết đó, đúng không? Ai cũng chờ đợi. Mà mình là cái người trí, mình không ngon, mình rất là thông minh, mình có trí bát nhã, mình không phải sợ hãi những người tử tội, mà mình biết chắc chắn rằng sẽ có một ngày người ta sẽ tiêm cho mình một mũi thuốc độc. Thì còn lại thời gian đó mình làm cái gì? À, đó là cái mấu chốt để mình tháo gỡ, mấu chốt mình có mặt trong cuộc đời này, không uổng một kiếp người. Cho nên mình được may mắn, được cái phúc duyên, chúng ta biết được chánh pháp, biết được cái con đường thiền này, đó là cái túc duyên mình có. Còn không có những cái túc duyên này, khi tuổi già xế bóng, thường thường chúng ta nhớ về quá khứ, không? Đau khổ về quá khứ. Mà trong kinh A Hàm, Đức Phật nói là những người lớn tuổi mà không có sự tu tập, thường tưởng về quá khứ thì sao? Thân thể ta từng như thế này, địa vị ta từng như thế này, danh lợi ta từng như thế này, một dọc à, bị những ngọn sóng của quá khứ nó nhận chìm. Mà khi bị những ngọn sóng nó nhận chìm rồi, thì khi mà chúng ta từ bỏ cuộc đời này rồi đó, thì Đức Phật dạy đa phần rơi trong độ xứ ác thú. Đó, thấy không? Thì như vậy là chúng ta tập gì? Tập buông xả, tập thảnh thơi trong cuộc đời này. Quý Phật tử ráng có một cái phương pháp, chuyện gì đến quý Phật tử ráng mình buông xả, đừng dính mắc. càng buông xả chừng nào cái đời sống tu tập mình tự lại nhiều chừng đó, đúng không? Nhớ những lời Phật dạy, nhớ những lời chư tổ dạy mình rất là nhiều rồi, đúng không? Cho nên thiền sư Di Tác nói sao, sở dĩ mà mình không được giải thoát, luôn luôn mình bị ràng buộc, bị trói buộc, vì mình có ba cái thứ nó ràng buộc không những đời này và đời khác. Ba thứ là gì? Một là thân thể ràng buộc, hai là quyến thuộc ràng buộc, ba là gia nghiệp ràng buộc. Ba cái thứ ràng buộc này trói buộc mình không những đời này mà vô lượng kiếp nữa. Rồi Ngài nói sao? Sở dĩ họ bị ràng buộc, họ bị trói buộc không giải thoát được, vì họ không biết rằng, không biết gì? Thân thể không phải là của ta, gia nghiệp không phải là của ta, quyến thuộc không phải là của ta. Nếu mà hiểu được như thế thì tức khắc họ giải thoát. Cho nên mà khi mà chúng tôi đến khai thị cho những người sắp mất, chỉ có ba phương pháp đó thôi. Thân thể nè, quyến thuộc nè, gia nghiệp. Chỉ cần mình ý thức ba cái đó không phải là của mình, tức khắc mình giải thoát. Đó, cho nên cái phần này đại chúng phải lấy à. Thì như vậy là cái phần phương pháp tiệm tu của Ngài Thần Tú mà Ngài Ngũ Tổ nói khi với ông áp dụng tu đi thì ba đường khổ chấm dứt. Nhưng mà đến Ngài Lục Tổ làm sao? Thân là gì? Hả? Cái thân này á là không phải là cây bồ đề, cái tâm nó cũng phải là đài gương sáng. Xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi dơ, đúng không? Đó là phương pháp gì? Phương pháp đốn. Trên vừa rồi tôi giảng ở miền Tây, có một vị Phật tử đứng lên hỏi là đã là xưa nay không một vật thì làm gì mà lập pháp lập giá một chi cho cực, đúng không? Làm gì mà có thiên đường, làm gì mà có địa ngục? Thì như vậy ở đây chúng ta hiểu xưa nay không một vật là chỉ về cái bản thể, mà từ gì, từ tướng mà vào thể thì đường xa diệu vời. Vì chúng ta từ vô thủy chúng ta tạo những cái nghiệp xấu, nghiệp ác nó nhiều hơn là cái nghiệp thiện. Thì hôm nay được may mắn được là người hiểu chút ít Phật pháp, nhưng mà cái đường dụng công thì còn rất là xa, đúng không? Cũng vậy, khi mà chúng ta ý thức hiểu về một cái số tiền, nhưng bây giờ muốn được một số tiền đó thì chúng ta phải làm, chúng ta dành dụm từ 5 năm hoặc là đến 10 năm, đúng chưa? Cho nên cái này chúng ta phải hiểu. Cho nên qua cái phần này đại chúng là thấy là tinh thần giữa tiệm và đốn là ngay nơi cái bản thể của mình. Nếu đời trước chúng ta có tu thì ngày hôm nay chúng ta tu về pháp đốn rất là nhanh. Đời này chúng ta mới có gặt hái, mới có được biết chút ít về cái phương pháp thiền, hoặc là chúng ta mới có tạo thiện pháp thiện duyên, thì chúng ta phải từ tiệm mà chúng ta vào đốn, rồi từ đốn chúng ta trở về tiệm, không? Gọi là đốn ngộ tiệm tu, hoặc là tiệm tu đốn ngộ. Cho nên người xưa nó nói sao? Đốn ngộ tuy đồng với Phật, nhưng mà nhiều đời tập khí sâu, đúng không? Những cái tập khí nhỏ nhặt của mình, khi mà mình ngồi yên lại mình thấy nó rất là nhiều, cho nên chúng ta phải gạn lập. Đó, nên đây nói là nước hay tẩy rửa bụi đất đều được sạch sẽ. Nhưng mà cái tinh thần của nhà thiền, bụi hoặc là nước cũng đều quét sạch hết, tức là không dính mắc. Mà cái từ trong Bát Nhã gọi là vô sở đắc, tức là không có chứng đắc gì hết. Cho nên đây tôi xin kể cho quý Phật tử một cái đoạn nhân duyên. Trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có một vị thiền sư Chí Thông, Ngài ở Kim Lăng. Khi ngộ đạo rồi, Ngài cất một cái nhà tắm ở nơi Bảo Ninh. Khi cất cái nhà tắm, bên ngoài Ngài treo một cái biển đề như thế này: một vật cũng không, rửa cái gì? tức là xưa nay không một vật. Đã là ngũ uẩn giai không rồi thì mình rửa, rửa cái này rửa cái gì? Thì bắt đầu ngài nói tiếp, mảy trần nếu có từ đâu khởi, tức là mình phải ngồi thiền, khi một niệm giấy lên mình biết là đây là mảy trần giấy khởi, từ đâu khởi, từ đâu khởi, ai biết?
Chẳng hạn như bình thường mình ngồi đây mình không có thấy phiền não gì hết, đúng không?
Bình thường mình ngồi đây mình không thấy chuyện gì hết, nhưng mà khi mình về nhà tiếp xúc với người thân của mình, hồi sáng giờ mình đi nghe pháp mà bỗng nhiên người thân nói hồi sáng giờ hoặc ngày chủ nhật có phải bà đi đánh bài chính sách không, thì lúc đó phiền não nó khởi lên, thì mình phải theo dõi phiền não giống như một mấy bụi, từ đâu nó khởi ra, có duyên nó mới khởi. Thì khi mà chúng ta nhìn lại cái duyên này nó có tự tánh không? Nó không có tự tánh. Tại sao khi rồi ở chùa Khắc Thủy không có mà về nhà lại có? Nếu mà nó có tự tánh, phiền não có tự tánh á, thì ngồi đây cũng phiền não, về nhà cũng phiền não, nhưng mà tại sao đây không có mà về nhà thì có? Thì tức khắc là gặp duyên mới có, mà đã gặp duyên mới có thì cái duyên này, cái duyên bại hoại, cái duyên vọng tưởng, khi mà chúng ta quán chiếu sâu sắc như thế, thực tập hàng ngày thì phiền não đến, tự phiền não nó tiêu. Tại chúng mà tu thời gian sẽ thấy nó đứng lại một chỗ chứ nó không có phát sinh được nữa. Cho nên nói là mấy trần nếu có từ đâu mà khởi. Cho nên trong thiền thoại kể là một câu chuyện, thiền sư Bất Không một hôm ngồi luận bàn với vua Đường Đại Tông, tức là luận bàn về Phật pháp, thì có một cái ông quan thừa tướng Ngũ Triều Ân, ông chen vào ông nói, Đức Phật nói chúng sanh đã là Phật thì vô minh từ đâu mà có. Tức là ông dẫn kinh gì? Kinh gì? Kinh Nguyên Giác, kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn. Đã là Phật rồi, từ vô minh này từ đâu mà có? Thì gặp mình á, mình chia sẻ không? Nhưng mà đối với các thiền sư, ngài trả lời ngay chỗ mà ông phát khởi lên luôn. Ngài nói là ông là gì? Hỏi ông là gì? Thì cái vị quan nói tôi là thừa tướng đương diệu đây mà ông biết không? Thì ngài nói nãy giờ tôi nhìn ông, tôi tưởng là cái ông bán heo bán thịt nào đâu. Khi mà nói ông bán heo bán thịt, ông sao? Ông đỏ mặt, ông giận liền. Ngài nói một câu, vô minh từ đây mà có. Thấy không? Vô minh từ đâu mà có? Khi mình đang làm thừa tướng, mình đang làm một vị quan trong triều, mà người ta nói mình bán thịt heo, thịt lợn gì đó, bỗng nhiên đỏ mặt lên, sân giận bực tức lên, ngài điểm một cái nhẹ, vô minh từ đây mà có. Cho nên ngày xưa mà khi mà tôi học ở Thường Chiếu, sư phụ tôi nói giảng xong là sư phụ chỉ từng người á, thầy tôi hỏi là vô minh từ đâu mà có, thì bây giờ mình trả lời sao? Quên tánh giác. Đó mà quên tánh giác thì có vô minh, đúng không? Mà sống với vô minh thì bỏ tánh giác, mà sống với tánh giác thì bỏ cái vô minh, vậy thôi. Mà vô minh từ đâu? Cũng từ cái bản giác, đúng không? Chẳng hạn như bây giờ mình thấy là cái nhà này mà sở dĩ mà xây dựng lên được, thì nếu mà ở đây có một cái hòn núi lớn nó che lại thì sao xây? Thì phải bỏ cái hòn núi đi, phải không? Mà khi mà bỏ cái hòn núi đi là cái gì? Đó là cái hư không. Hư không là nền tảng cho vạn vật. Cũng vậy, bản thể của Bát Nhã là sanh ra diệu dụng của hàng sa công đức từ đó. Cũng giống như tóc mà nó sanh ra ngũ quả, đúng không? Cây mít, cây sòi, cây ổi từ đâu mà có? Đem trồng hư không được không? Được không? Mà trồng dưới đất, đúng không? Từ dưới đất nó không có một cái gì chiếm dụng hết, bắt đầu nó tăng trưởng lớn mạnh lên. Cũng vậy, khi mà chúng ta thể nhập về Bát Nhã, thể nhập về bản thể Bát Nhã rồi, thì làm cái gì cũng từ công đức lưu sức, từ pháp thân lưu sức. Làm cái gì giờ này cũng là công đức pháp thân hết. À, cho nên hiểu được như thế mà Ngài nói là từ đâu thể. Nói lấy một câu tử quyền mới có thể đồng vào nhà tắm. À, tử quyền là gì? Là Ngài Quách Tượng. Vị này có một cái biện tài vô ngại, không có ai mà nói được hết. Khi Ngài đưa ra một câu nói, một ngữ cú, không có ai đáp được hết. Cho nên là nói lấy một câu tử quyền thì mới có thể đồng vào nhà tắm. Cổ linh chỉ biết kỳ lưng, khai sĩ đâu từng sáng tâm. À, đại chúng biết cổ linh là ai không? Cổ linh là thiền sư thần tán. À, đây tôi dẫn chứng đoạn Nhân Duyên luôn. Thiền sư thần tán khi mà xuất gia ở quê nhà, Ngài thấy là tu học mãi mà không được gì hết. Cái Ngài lên đường đi hành cước, đến tổ bá trường tu học 4 năm cái Ngài sáng đạo. Nhớ đến cái vị thầy bổn sư của mình ở quê nhà, tu mãi mà không có nhận ra được cái tâm, chưa nhận ra yếu chỉ trong nhà Phật. Ngài quyết định Ngài trở về quê hương tìm cách độ ông thầy. À, khi Ngài trở về quê hương, ông thầy hỏi: ông đi gần cả chục năm nay được cái gì về? À, Ngài nói sao? Chẳng có sự nghiệp gì. Hay nói khác hơn, giống như Ngài Tiếp Phong: đi tay không, về tay không, có gì hết. Tu có gì hết á. Cho nên tu mà thấy cái này thấy cái nọ là chọc. À, cho nên là hoàn toàn không có sự nghiệp, không có sự nghiệp gì hết. Ông thầy ông nghe như thế, ông nói là ông có sự nghiệp gì hết thì thôi ông hầu hạ tôi. Mình có sự nghiệp gì? Người tu mình á, thường thường á, mình nghe nói sự nghiệp là sự nghiệp gì? Hoặc là trụ trì, hoặc là phó trụ trì, hoặc là thủ bổn, hoặc là giống như tôi là trưởng ban hoàng pháp quyển vũ vậy á, sự nghiệp á. Mà sự nghiệp á, sự nghiệp gì? Sự nghiệp sanh tử, ô dính dáng được tu. Cho nên các ngài thấm sâu được đạo lý rồi, hoàn toàn không có sự nghiệp. Cho nên ông thầy bắt lại hầu hạ. Chứ mà sở dĩ mà về nói là ông có sự nghiệp gì thì chỉ cần mình nói một câu: trưởng ban chi sự, ví dụ như trưởng ban chi sự tỉnh gì đó, sao không dám bắt mình thị giả nữa, đúng gì không? À, hoặc là trưởng ban hoàng pháp gì gì đó, thì ông thầy bổn sư bảo đảm ông dám bắt mình làm thị giả. Mà đằng này nói là không có sự nghiệp cho nên bắt làm thị giả. À, khi bắt làm thị giả, một hôm á, trời nắng, ông thầy á, ông mới làm một cái thao nước thật là lớn, ông bắt thị giả vào trong phòng tắm tắm cho ông. Khi vào trong phòng tắm mà ông thầy chắc cũng tướng cũng to con lắm, cho nên cái lưng rất là lớn. Khi mà Ngài kỳ lưng nè, ở đây nói là lúc mà kỳ lưng, cái Ngài vỗ cái lưng, Ngài nói là điện Phật thì rất là đẹp, và Phật thì có lưng. Điện Phật thì đẹp không? Đẹp không? À, cái thân tướng ngũ quẩn của mình nhìn lại cũng trang nghiêm chứ, nhưng mà Phật không có lưng. Ông nghe nói như thế, ông ngó qua ngó lại, Ngài buông tiếp câu nữa: tuy rằng Phật không linh, nhưng mà thường phóng hào quang. Phóng hào quang không? Mình chết cái ngó qua ngó lại được không? Tại sao khi mình còn sống ngó tới ngó lui được, ngước lên ngước xuống được, thì cái gì ngó? Đó là Phật gì? Tuy không có linh thiệt, nhưng mà luôn luôn phóng hào quang. À, cho nên Ngài Hán Sơn nói một câu sao? Chọn ngày ở trong nguyên giác mà chưa sánh được nguyên giác, đó là phàm phu. Chọn ngày ở trong nguyên giác mà sánh nửa phần nguyên giác thì đó là Bồ Tát. Chọn ngày ở trong nguyên giác mà trụ trì nguyên giác thì đó là Phật. Thấy không? Thì như vậy là chúng ta đồng với Phật. Mình cũng ngó, ngước lên ngó xuống đủ hết, mà Phật lại chưa có linh, phải không? Chưa có dụng, chưa có diệu dụng pháp thân, nên đòi hỏi phải tu 10 năm, 30 năm, 40 năm gì đó tùy. À, thì một hôm ông bổn sư này ngồi đọc sách, thì bỗng nhiên có một cái con ong nó tìm cách nó chui ra cửa sổ. Là chúng coi tôi kể cho hết câu chuyện luôn, phải không? Thì lúc này thiền sư thần tán thấy, Ngài làm bài kệ sao? Ai thuộc không?
cửa không chẳng chịu ra, ngu si chui cửa sổ, trăm năm dùi giấy cũ chừng nào mới được ra. Ông thầy nghe ông buông cuốn sách xuống, ông nói từ ngày ông về tôi thấy ông nói toàn là chuyện lạ không, rồi thôi ông dạy cho tôi một chút đạo lý. Cửa không chẳng chịu ra, giống như mình đó, đó. Cửa không là cửa gì? Phật chưa từng giấu giếm. Cổ đức từng nói một câu, chư Phật chư Tổ chưa từng giấu giếm trai hết. Cho nên thiền sư Hối Đường, nhớ không? Một hôm có một vị quan, ông này ông làm cái quan một cái chức cũng lớn, ông đi với ngài Hối Đường. Thì khi mà ông hỏi Phật pháp thì ngài Hối Đường nói: âm có nghe mùi hoa quế chăng? Thì ngài nói: âm có ngửi mùi hoa quế chăng? Ngài nói: có ngửi. Ta chưa từng giấu giếm âm một cái gì hết. Tức khắc ông quan đó ngộ. Thì như vậy khi mà ngửi cái mùi hoa quế, cái gì ngửi? Quảng pháp đều phơi bày ra hết cho mình, mà mình có tu tập đến đây không là việc của mình. Quảng pháp đều phơi bày ra hết, tất cả tịnh độ mười phương chư Phật đều mở cửa hết đón mình. Mà người xưa nói là mình chịu đến thiên đường, hữu lộ vô nhân đáo, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Thiên đường không có cửa, thiên đường có cửa thì không ai chịu đến hết, mà địa ngục thì đóng cửa thì ai cũng gõ cửa xin vào hết, đúng không? Mình làm cái việc thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác thì chắc chắn là mình xuống cõi sâu, đúng không? Mà rõ ràng là thiên đường lúc nào cũng mở cửa, mà ngược lại địa ngục lúc nào cũng đóng cửa. Cái hai cái pháp nó đối lập với nhau vậy, một bên thì đóng, một bên thì mở. Mà cái mở thì không ai chịu vào, mà cái đóng người ta chen lắm người ta vào. Thế đó là rõ ra đó. Rồi khi mà ông thầy ông năn nỉ ngày thần tán cái ngày thăng tò, ngài nói là nhờ cái ơn ngài Bá Trượng, rồi con nhớ ơn sư phụ của ông Huệ trả lễ. Cái ngày lên ngài đọc bài kệ sao? Linh quang riêng chiếu vượt thoát căn trần, chẳng chấp vào văn tự, lý sự nguyên thành, chẳng nếu mà trừ vọng duyên á thì tức như chư Phật. Cái ông thầy Bổn Sư nghe ông khóc, ông nói là lão tăng tu hành 50 năm bây giờ mới nghe được cái diệu lý này. Thì như vậy đây nói là khai cổ linh chỉ biết kỳ linh, mà khai sĩ đâu từng sáng tâm. Tức là 20 vị khai sĩ trong kinh Lăng Nghiêm diễn tả vào nhà tắm, khi mà tắm có cái chánh niệm tỉnh thức, nước thấm từ từ ngộ được cái xúc trọng chứng quả. Còn mình vào nhà tắm sao? Tắm mà bất giác, tắm mà không có tỉnh thức, không có chánh niệm đó. Muốn chứng quả liên cấu phải là toàn thân tót mồ hôi, chọn nói nước hay rửa bụi nhơ, đâu biết rằng nước cũng là bụi. Dầu cho nước và nhơ chấm trừ, đến đây cũng phải rửa hết, tức là quét sạch hết, không dính mắc gì hết. Trên cái đường tu của mình hiểu được như thế rồi mình không có sợ nữa đó. Lại nữa, lửa có công năng thiêu đốt tất cả cỏ thuốc rừng cây, nhưng không nghĩ rằng ta hay thiêu đốt vật. Tức là lửa bát nhã này hay làm tất cả việc, từ những cái việc nhỏ nhất là việc thiện pháp, từ cái việc bố thí, từ cái việc cúng dường, làm hết tất cả mà không khởi nghĩ ta làm tất cả việc này. Chúng thấy không? Cũng giống như mà ngài tu Bồ Đề, khi ngài ngồi trong hang động quán chiếu và chứng nghiệm và thật tướng bát nhã, chư thiên rải qua tán thán cúng dường. Ngài nói là chư thiên nói là tôn giả, hôm nay giảng cái bài Bát Nhã này rất là hay. Thì ngài Xá Lợi Phất nói cha ta chưa từng giảng Bát Nhã. Thì chư thiên nói sao? Tôn giả không có giảng, tụi con cũng không có nghe, không nói không nghe là trên Phật Bát Nhã, đúng không? Cho nên cuối cùng rồi, làm tất cả các việc thiện pháp, hay nói chung tu tất cả việc lành cũng đều buông xả hết, không dính mắc
đó. Nên là không có thấy mình thiêu đốt.
Bát Nhã Ba La Mật cũng vậy, có công năng diệt tất cả tập khí phiền não mà không nghĩ ta hay diệt trừ đó, tức là những cái tập khí mà giờ nhớ cấu nhiễm nhiều đời nhờ tu học Bát Nhã. Cho nên mình thấy là ba đời chư Phật cũng từ Bát Nhã mà ra. Tôi hay kể một câu chuyện á, là cái vị này khi mà ông mất đi, bỗng nhiên ông nghe một cái vị cao tăng tụng Bát Nhã. Thì nghe, khi mà nghe cao tăng tụng Bát Nhã rồi thì tức khắc là ông nhìn lại cái thân phận của ông, thấy là rỗng không, không có gì dính mắc hết, thì tức khắc ông được giải thoát. Mà ông hàng ngày ông kiên trì tụng kinh Bát Nhã
à, trong mà Tam Bảo Cảm Ứng có ghi rất là rõ.
Lại nữa, quý như lửa có công năng nấu chín tất cả các vật, Bát Nhã Ba La Mật cũng vậy, có công năng thành thục pháp Phật. Đó. Tức có nghĩa là khi mà chúng ta học Bát Nhã rồi thì nó có một cái diệu lực diệu dụng quán chiếu thường thục rồi. Khi vọng tưởng nó đến, tự nó liền. Chẳng hạn như vọng tưởng nó khởi lên, tự nó liền, chứ không còn dây dưa giống như ngày xưa nữa. Cho nên có một đoạn nhân duyên, có một vị tăng hỏi đến thiền sư Tào Sơn Bổn Tịch, người vỗ kiếm trong nước là ai? Sư đáp: Tào Sơn. Người vỗ kiếm trong nước là ai? Tức có nghĩa là khi chúng ta ngồi thiền mà chúng ta hôn trầm thì người vỗ kiếm mất, đúng không? Khi chúng ta ngồi thiền mà vọng tưởng điên đảo thì người vỗ kiếm mất. Cho nên ngài đáp một câu: Tào Sơn. Thì ông tăng đâu chịu thua đâu, tức là có ông chủ rồi đó. Ngài nói Tào Sơn, tức là có ông chủ. Thì ông tăng hỏi là định giết người nào? Bây giờ khi mình ngồi thiền nè, đó, mình rõ ràng thường biết nè, mà có rất nhiều vọng tưởng nó đến cùng một lúc, thì bây giờ mình định bỏ vọng tưởng nào? Đó. Cho nên ông tăng hỏi là định giết người nào. Cho nên có những vọng tưởng mình bỏ được, nhưng mà có những vọng tưởng bỏ không được, đúng vậy không? Chẳng hạn như bây giờ có những vọng tưởng nó nổi lên, mình bỏ cái một. Nhưng mà có những vọng tưởng hồi sáng mình nghe điện thoại là chiều nay con mình ở bên Mỹ, bên Pháp về đem cho mình một số tiền, bỏ không được. Cái dây dưa nó lằng nhằng, nó khó bỏ, đúng không? Cho nên là ông tăng đó là định giết người nào, tức là mình còn do dự, đúng không? Giết người này được mà giết người khác thì không được. Cho nên thiền sư nói tất cả đều giết, đúng không? Niệm hoặc là thiện hoặc là ác, hoặc là không thiện không ác, đều giết hết. Dùng cái gì? Dùng cái kiếm gì giết? Đó là kiếm Bát Nhã. Mà kiếm này đặc biệt nhất là không có mũi, đúng không? Rồi ông hỏi tôi, ông này ông hỏi cũng cách cớ lắm. Chợt gặp phải cha mẹ làm sao? Chợt gặp là phải cha hoặc là mẹ đến lúc sao? Sư đáp: Kén chọn làm gì? Mình có những lúc nãy tôi nói đó, có những lúc là những cái niệm mình còn thể bỏ được, nhưng mà có những niệm bỏ không được, cho nên mình còn lần lựa, mình còn kén chọn đó. Ông tăng hỏi tiếp: Đối với chính mình thì thế nào? Ngài nói: Ai làm gì được ta? Sao chẳng giết luôn? Sư bảo: Vì không có chỗ hạ thủ. Tu mà không thấy mình tu, ngồi thiền mà không thấy mình ngồi thiền, bởi vì bổn lai vô nhất Phật. Hạ thủ không có hạ thủ, đúng không? Có nghĩa là có những người đến hỏi Phật tử ngồi thiền để làm gì, thì mình trả lời một câu: Ngồi thiền chỉ là để ngồi thiền, tức là không có chỗ hạ thủ. Thì mình thấy cái phương pháp đốn ngộ dễ tu hay khó? Cũng khó mà cũng dễ. Mà muốn được như thế là từ từ tiệm tu, lần lần chúng ta tiến bước, để chúng ta khám phá là được ngay chính nơi thân phận của kiếp người
vẫn có đừng bảo sưng tàn qua rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Một cành mai của thiền sư mãn giác, đặc biệt nhất là nó không nở vào mùa đông, nó không nở vào mùa thu, mà cành mai này nở vào một mùa xuân, đúng không? Mà muốn hưởng được cành mai của mùa xuân thì chúng ta phải nhớ một cái bài kệ của thiền sư Hoàng Bá, đúng không? Vượt thoát trần lao việc chẳng thường, đầu dây nắm chặt giữ lập trường, chẳng phải một phan sương giá lạnh, qua mai đâu dễ ngửi mùi hương. Ngồi thiền chút xíu mới có 5-10 phút dứt chân xả thì làm gì ngửi được qua mai. Ngồi thiền chút xíu đau lưng đứng dậy làm gì ngửi được qua mai. Ngồi thiền hôn trầm chút xíu lăn ra ngủ một giấc làm gì ngửi được qua mai, đúng không? Thấy không? À, muốn được mà ngửi cái qua mai này thì phải trải qua một mùa đông giá lạnh, một mùa đông giá rét. Cái gì nó cũng có cái giá của nó hết á. Không? Một người mà ta tạo nên một cái sự nghiệp, thường thường ở ngoài đời ta nói là đại gia đó, thì mình đến mình hỏi coi 100 người đều trải qua những cái khốn cùng khốn khổ trong cuộc đời bây giờ mới trở thành đại gia. Cũng vậy, một vị Phật mà có mặt trong cuộc đời này là phải đầy đủ những pháp ba la mật thù thắng thì mới thành một vị Phật. Kể cả những chư tổ, các ngài cũng phải tu một đời, mà các ngàn đời ngàn 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 kiếp, mà ngàn 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 đời ngàn kiếp vậy thì phải trải qua những cái mùa đông giá lạnh giá buốt, phải không? Thì bây giờ chúng ta mới đi về với nhân, thì chẳng hạn như đây ngồi nửa tiếng thì chúng ta ráng cố gắng mình ngồi nửa tiếng, chứ không phải là ngồi nửa tiếng mình ngồi mới có 15 phút đứng dậy xả đi vòng vòng chơi thì không bao giờ ngửi được mùi hoa thơm đó. Thì muốn được như thế thì ngài nói một câu: hạ thủ mà không có chỗ hạ thủ, tu mà không thấy mình tu, trên gọi là vô tu vô chứng. Đó là tinh thần của Bát Nhã. Thì hôm nay chúng ta học một đoạn để kỳ sau chúng ta học tiếp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hiện đây có ai thắc mắc gì không? Còn mấy, còn khoảng 15 phút.
Thì ông đọc trong sách, thì ông đọc trong những kinh A Hàm thì nó có đề cập cũng hay như sau: thiền kiết nói sắc cây, gai chói buộc, chói buộc chưa chắc, tham châu áo vợ con, chói buộc bền chắc hơn, chói buộc này dứt chắc, nó chỉ xuống mềm mại, nhưng rất khó đấu gỡ, thiền kiết cách trừ nó, bỏ dục lạc không tiếc.
Thì đây là trong kinh A Hàm nói một cái đoạn nhân duyên, là có nghĩa là khi mà chúng ta bị một cái gai hoặc là một cái dây thần, dây sắt thì trói, nó cũng chưa có chắc bằng khi mà chúng ta có gia đình, có vợ, có con, có nhà cửa gia nghiệp, thì cái đó nó mới trói chắc hơn. Để làm rắn lại cái điểm này nhân cái lời Phật dạy, mình xin kể một câu chuyện vui, rồi nếu mà không hỏi nữa thì chúng ta hồi hướng. Câu chuyện này ngồi đời chút xíu thôi, mà khi mà chúng ta hiểu được câu chuyện ở thế gian thì chúng ta hiểu được cái lời nói của bậc xuất thế gian chỉ vậy. Thì có câu chuyện như thế này ở bên Mỹ. Có một gia đình này cũng sống rất là yên ổn. Thì khi mà người chồng khoảng được 50 tuổi thì người vợ cũng sắp xỉ được 50 tuổi. Thì một hôm ông chồng cũng ngồi ông buồn lắm, mà ông buồn rười, buồn so vậy. Bà vợ mới hỏi: sao mà ông buồn như vậy? Thì ông chồng nói: bà nhớ là cái ngày này tháng này cũng tại cái gốc cây này không? Thì bà vợ mới nói: sao không nhớ ông? Cái chuyện giữa tôi và ông là tôi nhớ như in luôn. Ông hỏi: bà nhớ làm sao? Thì ngày xưa khi ông 18 tuổi tôi cũng 18 tuổi. Một hôm ngồi dưới gốc cây mà nói chuyện, thì khi mà đang ngồi nói chuyện thì cha của tôi chạy ra, ông cầm khẩu súng, ông chỉ vào cái đầu ông nói: một là mày lấy con gái tao, hai là mày ở tù 50 năm. Và biết tại sao tôi buồn không? Phải chi ngày đó tôi chịu ở tù và tôi ra rồi, 51 tuổi mà. Phải chi mà ngày xưa mà tôi gật đầu tôi nói thôi tôi ở tù và tôi ra tù rồi, đúng không? Mà tôi gật đầu tôi lấy bà, cho nên bây giờ chưa ra khỏi nhà tù.
Mình bị nhốt nhiều không?
Thấy không? Đức Phật dạy mà, Đức Phật dạy là dây ngay rồi dây gì cũng chót buộc cái bậc hiền chiếc, mà chỉ vợ con nhà cửa sự nghiệp nó chói nhốt. Mình nghe như thế không phải mình bi quan yếu thế, đúng không? Mình nghe như thế, mình cố gắng như thế nào đó để mình lèo lắc hai con thuyền cùng chung về một chí hướng, đúng không? Mình lỡ rồi, mình lỡ chấp nhận điều kiện thứ hai trong này rồi, phải không?
Đó, nên mình hiểu được như thế rồi. Thì bây giờ hai người cùng tu, hai người cùng giác ngộ để đi đến con đường giải thoát, chứ không phải mình bi quan mà nói ồ nhốt cực quá, chiều này anh này về nhớ là tôi bị nhốt mà nhốt nhiều lắm rồi, bây giờ tôi đi cũng được, chưa giải quyết cái gì hết mà sao đi, phải không? Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng ha. Rồi.
Nguyện đem tâm đất này hướng về đã đời và chúng đều trọn thành Phật đạo.
Thank you.